Đây Paris Arachi, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Tu Anh, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 6 năm 2013. Mỹ và Philippines tập trận tại Biển Đông gần bãi Scarborough tranh chấp với Trung Quốc. Thêm 200 lao động người Việt bị phát giác tại một xưởng may lậu ở Moscow. Tổng thống Hàn Quốc muốn Bắc Kinh gây sức ép với Bình Nhưỡng. Tổng thống Mỹ thăm Senegal với mục tiêu đẩy mạnh hợp tác quân sự và kinh tế. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh về hồ sơ thất nghiệp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản nhấn mạnh lại cam kết giúp Philippines bảo vệ biển đảo đang bị Trung Quốc nhòm ngó. Trung Quốc không tuân thủ cam kết trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. RFI giới thiệu bài phân tích của giáo sư Carly Tyer đăng trên trang thông tin Học viện Hải quân Mỹ hồi tháng 3. Kính thưa quý vị, chiến dịch tập trận chung và huấn luyện Karat Mỹ-Phi đã được khai diễn vào hôm nay cạnh một điểm nóng trên biển Philippines hiện đang bị Trung Quốc tranh giành. Ba chiến hạm Mỹ, soái hạm cùng nhiều tàu tuần duyên Philippines và 1.000 binh sĩ hai nước tham gia 6 ngày thao diễn chống khủng bố và bảo đảm an ninh hàng hải.
Theo AFP, cuộc tập trận hàng năm giữa hai đồng minh Hoa Kỳ và Philippines năm nay được tổ chức gần khu bãi cạn Scarborough, nơi mà Trung Quốc đặt tên là đảo Hoàng Nham, và sử dụng lực lượng hải giám truy đuổi ngư dân Philippines và chiếm cứ luôn từ hơn một năm nay. Một phát ngôn viên của Manila cho biết, chiến dịch Karat khai diễn vào ngày hôm nay 27 tháng 6 và kéo dài trong 6 ngày, có mục đích tăng cường hợp tác giữa hai quân lực và phát triển tối đa khả năng chống khủng bố, bảo vệ an ninh trên biển. Hải quân Mỹ đưa 3 tàu chiến, trong đó có phi tuyển hạm USS Fitzgerald, trang bị tên lửa đối hải và đối không vào vùng biển ở giữa Scarborough và đảo Luzon. Tuy nhiên, theo Trung tá Gregory Fabric, phát ngôn viên Hải quân Philippines, cuộc tập trận tập trung vào khả năng hành quân trên biển chứ không nhằm mục đích chống Trung Quốc. Cụ thể là binh sĩ Mỹ-Phi thực tập ngăn chặn hải thuyền của đối phương, tịch thu trang thiết bị đe dọa lực lượng đồng minh trên hải trình thuộc lãnh hải Philippines. Hôm thứ Ba 25 tháng 6, Sứ quán Trung Quốc tại Manila ra thông báo cảnh báo Hoa Kỳ và Philippines tránh hành động gây thêm căng thẳng trong khu vực. Đảo Scarborough nằm cách Philippines 230 cây số và cách Hoa Lục 1.200 km. Từ một tháng nay, hải quân Philippines cũng đang theo dõi các hải thuyền Trung Quốc thường xuyên đánh vòng ở đảo đá ngầm Second Thomas mà Việt Nam gọi là đảo Cỏ Mây do Philippines kiểm soát. Bắc Kinh tự cho là có chủ quyền trên toàn cõi biển Đông Nam Á, kể cả vùng duyên hải sát cạnh các nước láng giềng nhỏ yếu hơn.
Liên quan tới Việt Nam, theo hãng tin Nga RIA Novosti, cảnh sát Nga vào hôm qua đã phát giác một xưởng may bất hợp pháp với khoảng 200 công nhân người Việt tại thị trấn Novinsk, phía đông Moscow. Đây là một dây chuyền sản xuất quần áo thể thao giả hiệu.
Theo cảnh sát Nga, các lao động Việt Nam đều ăn ở, làm việc tại chỗ. Tất cả đều đã bị bắt và giải về đồn cảnh sát. Một cuộc điều tra đã được mở ra để xác định sở hữu chủ và người thuê mướn xưởng may. Đây là lần thứ hai trong không đầy một tháng mà hàng trăm lao động chui người Việt tại Nga bị bắt giữ. Trong một cuộc vây ráp hôm 4 tháng 6 vừa qua, tại thành phố Ovsninsk, cách Moscow 100 cây số về phía Tây Nam, cảnh sát cũng đã tìm thấy 450 người nhập cư Việt Nam trong một nhà kho bỏ hoang, được biến thành nơi sinh sống và may quần áo. Theo các nhà chức trách Nga, mỗi năm có khoảng 11 triệu người nhập cư vào Nga tìm việc làm. 75% trong số này đến từ các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Họ thường làm các công việc được trả lương thấp như vệ sinh đường phố, xây dựng nhà cửa. Vào tuần trước, thì Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã nêu bật Nga và Trung Quốc là hai nước tồi tệ nhất thế giới về tệ nạn cưỡng bức lao động và buôn người để làm nghề mại dâm.
Còn tại Campuchia, hàng ngàn người thành viên cảm tình viên của các đảng phái đã tổ chức sinh hoạt rầm rộ vào hôm nay ở Phnom Penh để đánh dấu ngày khai mạc cuộc vận động tranh cử một tháng trước ngày bỏ phiếu bầu quốc hội mới. Theo giới quan sát thì trong cuộc bầu cử đó, ông Hun Sen sẽ lại thắng cử.
Phóng viên AFP tại chỗ mô tả cảnh các đoàn diễn hành, nhạc in ỏi, xe hơi, mô tô với cờ xí, cờ Campuchia và cờ đảng phái của họ, làm tắc nghẽn đường phố Phnom Penh. Thủ tướng Hun Sen và những lãnh đạo đảng nhân dân Campuchia đánh dấu ngày khai mạc vận động hôm nay bằng một buổi lễ theo nghi thức Phật giáo trước 10.000 người mặc áo, đội mũ với logo của đảng. Chủ tịch danh dự của đảng PPC, ông Hem Samrin, nhắc nhở bầu cử là một sự kiện lịch sử rất quan trọng đối với đất nước. Một quyết định tốt sẽ mang lại thành công. Ngược lại, một quyết định tồi là một bước lùi và một mối hiểm nguy đối với đất nước. Ông Hem Samrin cũng hứa hẹn mang lại hòa bình tăng trưởng kinh tế cho Campuchia. Hãng tin AFP cũng nhắc lại là cách đây một tuần, Thủ tướng Hun Sen đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ nội chiến trong trường hợp đảng đối lập của ông Samrensi thắng cử. Ông Samrensi đã từng hứa truy tố những bộ trưởng mà ông cho là có dính đến tội ác Khmer Đỏ trước đây. Theo AFP, hôm nay, ngày khai mạc chính thức cho cuộc vận động tranh cử, nhưng thật ra, cuộc vận động này đã bắt đầu từ nhiều tuần qua. Phe đối lập luôn tố cáo chính quyền Hun Sen vi phạm nhân quyền, thẳng tay đàn áp những người chỉ trích ông. Riêng Thủ tướng Campuchia không tỏ ra nao núng chút nào, ông đã vừa khẳng định chỉ rời chiếc ghế của mình vào năm ông 74 tuổi. Tuyên bố này đã gây ngạc nhiên vì từ trước đến nay ông đã hứa cầm cương Campuchia cho đến 90 tuổi. Vẫn theo AFP, phe đối lập khó giành thắng lợi. Ông Samrensi đang sống lưu vong tại Pháp, hầu thoát án tù trong nhiều hồ sơ hình sự mà ông cho là mang tính chất chính trị. Năm ngoái, ông Samrensi đã liên kết với một nhân vật đối lập khác, Kem Sokha, để thành lập đảng Cứu Quốc Campuchia. Đảng ông Hun Sen hiện nay chiếm đến 90 ghế trên tổng số 123 tại quốc hội, bị cho là nhờ gian lận.
Công du Trung Quốc, Tổng thống Hàn Quốc vào hôm nay muốn Bắc Kinh gây sức ép với Bình Nhưỡng. Tại cuộc họp thượng đỉnh Trung Hàn diễn ra ở Bắc Kinh, Tổng thống Hàn Quốc bà Park Geun-hye hy vọng hai bên sẽ thống nhất được lập trường, buộc Bình Nhưỡng chấp nhận con đường hòa bình đổi lấy viện trợ phát triển kinh tế.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đến Bắc Kinh họp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngay ngày hôm nay 27 tháng 6. Hồ sơ Bắc Triều Tiên và quan hệ kinh tế song phương cũng như hòa bình tại Đông Á là nội dung chính. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố mối quan tâm chính của bà là làm sao thuyết phục Trung Quốc hợp tác buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân. Theo một số nhà phân tích Hàn Quốc, thời điểm hiện nay khá thuận lợi cho một giải pháp đồng thuận. Trong cuộc họp thượng đỉnh ban chính thức Obama-Tập Cận Bình hồi đầu tháng 6 tại California, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung chứng tỏ có cùng quan điểm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trước đó tại Washington, hai tổng thống Mỹ-Hàn cũng đã khẳng định lập trường này. Do vậy, một cách hợp lý, Bắc Kinh và Seoul sẽ tìm ra một thỏa thuận chung trong cuộc họp hôm nay, buộc Bình Nhưỡng phải chấm dứt chính sách hù dọa, khiêu khích. Seoul cho biết trước là nếu Bình Nhưỡng chấp nhận con đường hòa bình, thì sẽ được Hàn Quốc viện trợ kinh tế và vận động quốc tế trợ giúp. Tuy nhiên, theo thẩm định của giáo sư chính trị Choi Woo-seung với AFP, thì dường như Trung Quốc chưa muốn ngã theo lập trường của Hàn Quốc. Bắc Kinh ưu tiên duy trì nguyên trạng tại Bắc Triều Tiên. Từ thập niên 50, Mao Trạch Đông đã xem mối quan hệ Bắc Kinh-Bình Nhưỡng là thế môi hở răng lạnh. Liệu Trung Quốc của Tập Cận Bình có đủ tự tin hay không, 21 năm sau ngày bình thường hóa ban giao với Hàn Quốc? Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc, Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố là hai bên đồng ý tiếp tục hành động để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và duy trì hòa bình, ổn định.
Liên quan đến số phận của nhân vật Edward Snowden, theo đài truyền hình nhà nước Nga, cựu chuyên gia điện toán của tình báo Mỹ có khả năng phải kéo dài thời gian quá cảnh ở phi trường Moscow. Chuyến bay đi Cuba vào hôm nay không có mặt Snowden. Chuyến tới phải chờ đến thứ Bảy. Trong lúc đó, Ecuador lại lừng lơ, không hứa là lúc nào sẽ cấp cho ông thông hành tạm.
mất dạng trong khu quá cảnh tại phi trường Cheremetyevo ngoại ô Moscow cách nay 4 hôm, theo như luận điểm chính thức của Nga. Cựu nhân viên NSA Mỹ đào tẩu Edward Snowden đã bỏ hai chuyến bay sang Cuba, mà trên nguyên tắc sau đó ông đi Ecuador để tị nạn. Theo đài truyền hình nhà nước Nga, thì Snowden không có mặt trên chuyến bay Moscow là Havana hôm nay, phải chờ đến thứ Bảy mới có chuyến thứ Ba. Người đang bị Hoa Kỳ truy lùng phải ở thêm tại khu quá cảnh đến cuối tuần. Theo giải thích của nhật báo Nga Vedomosti, thời gian quá cảnh ở phi trường quốc tế Nga không được kéo dài quá 24 giờ, nhưng trong điều kiện ngoại lệ, như bị hủy hộ chiếu như trường hợp của Edward Snowden, thì luật pháp của Nga cho phép cấp cho đương sự visa tạm 10 ngày và có thể gia hạn. Do vậy, Edward Snowden có thể tiếp tục tạm trú tại khu quá cảnh cho đến khi được một quốc gia thứ ba tiếp nhận. Vấn đề là theo báo Vedomosti, ít có nước nào dám cự lại áp lực của Hoa Kỳ, đòi bắt và dẫn độ kẻ bị truy nã về tội phản bội. Đã vậy, Ecuador lại tỏ ra chần chừ sau khi tuyên bố sẵn sàng. Hôm qua, Ngoại trưởng Ricardo Patino tuyên bố là thủ tục xét đơn xin tị nạn của Edward Snowden có thể mất từ một ngày cho đến nhiều tháng.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đặt chân xuống Dakar, thủ đô Senegal vào tối qua, trong một chuyến viếng thăm kéo dài 48 tiếng đồng hồ. Đây là chặng đầu tiên trong vòng công du châu Phi của Tổng thống Mỹ, một chuyến viếng thăm lịch sử, vì đây là lần đầu tiên mà ông Obama đi thăm một nước châu Phi thuộc khối Pháp ngữ.
Theo chương trình dự kiến, ông Obama đến viếng nhà của các nô lệ trên đảo Gorée, gặp gỡ các đại diện của xã hội dân sự Senegal, ghé thăm tòa án tối cao và dĩ nhiên có cuộc tiếp xúc thượng đỉnh với Tổng thống Senegal Macky Sall. Từ Dakar, thông tin riêng RFI phân tích thêm về ý nghĩa chuyến ghé thăm Senegal của Tổng thống Mỹ.
Après la rencontre cordiale du 28 mars à la Maison Blanche, la visite du président Barack Obama est incontestablement un grand succès diplomatique pour
le... Sau cuộc gặp gỡ tại Nhà Trắng ngày 28 tháng 3 vừa qua, chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama rõ ràng là một thành công ngoại giao lớn của Senegal và của ông Macky Sall, tổng thống nước này. Ông Macky Sall đã làm được điều mà người tiền nhiệm ông Abdoulaye Wade đã hoài công mơ ước. Vào năm 2009, khi viếng thăm Ghana, ông Obama đã nhấn mạnh, tôi thích những định chế mạnh hơn là những con người mạnh. Sau cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái tại Senegal, ông Obama đã có thể đến xem tủ kính dân chủ của khối châu Phi Pháp ngữ tại một quốc gia chưa hề có đảo chính quân sự. Tổng thống Mỹ cũng đến để hoan nghênh một phong cách điều hành đất nước mới với việc truy tìm các tài sản bất chính. Tuy nhiên, ông Obama cũng đến hỗ trợ Senegal trong cuộc chiến chống khủng bố và buôn lậu ma túy, theo thuật ngữ từ phía Mỹ. Đây là hai hồ sơ mà hai bên đề cập đến trong cuộc tiếp xúc riêng. Theo một chuyên gia về chính sách Mỹ ở Dakar, với cuộc khủng hoảng ở Mali, công cuộc hợp tác quân sự giữa hai bên sẽ được tăng cường, đặc biệt trong lĩnh vực thông tin tình báo. Bên cạnh đó, còn có vấn đề hợp tác kinh tế song phương. Hoa Kỳ, theo chuyên gia trên, cần một Senegal vững mạnh và ổn định trong chiến lược của Washington đối với vùng Sahel mà Dakar được xem là một cánh cửa để đi vào.
Karine Franck, Dakar RFI.
Cũng theo chương trình dự kiến, ông Obama kết thúc chuyến viếng thăm Senegal vào sáng mai, sau buổi tiếp xúc với doanh nhân Mỹ tại đây. Sau đó, ông đi thăm Nam Phi trước khi ghé Tanzania. Tại Nam Phi, theo kế hoạch trước đây, ông Obama đến Johannesburg hội đàm với Tổng thống Jacob Zuma và đến Cape Town, viếng Salim nơi ông Mandela bị giam cầm suốt một phần tư thế kỷ. Nhưng đến giờ vẫn chưa rõ chương trình bị xáo trộn như thế nào do tình trạng ông Mandela không biết ra đi lúc nào.
Trở lại lục địa châu Âu, bắt đầu từ hôm nay, lãnh đạo 27 quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu sẽ họp lại trong 2 ngày để tìm phương án đối phó với các khó khăn kinh tế và tình trạng thất nghiệp đang đè nặng lên các nước trong khối. Theo thông tin viên RFI Guillaume Nodin tại Bruxelles, vấn đề nổi cộm nhất là nạn thất nghiệp nơi thanh niên.
La crise, le chômage, la croissance en panne, les conseils européens se succèdent et les problèmes demeurent une fois de plus.
Khủng hoảng, thất nghiệp, tăng trưởng yếu kém, vân vân. Các cuộc họp thượng đỉnh nối tiếp nhau, nhưng các vấn đề thì vẫn như cũ. Và một lần nữa, 27 quốc gia Liên hiệp châu Âu sẽ lại bàn về kinh tế với mục tiêu hàng đầu là tạo ra việc làm cho giới trẻ. Hiện có đến hơn 5 triệu thanh niên không công ăn việc làm tại châu Âu. Đây là một vấn đề kinh tế, nhưng do tầm mức quan trọng của hiện tượng, nó đã trở thành một vấn đề chính trị, buộc các chính phủ phải xem xét lại vấn đề chính sách khắc khổ đang được áp dụng. Một chủ đề bàn thảo khác là kế hoạch 120 tỷ euro được thông qua cách đây một năm theo sáng kiến của Pháp. Nay đã tiến hành đến đâu? Rõ ràng là còn phải mất nhiều thời gian để kế hoạch này phát sinh một chút hiệu quả. 27 nước châu Âu còn phải thông qua các đề nghị của Ủy ban châu Âu đối với từng nước, định hướng cải tổ cho mỗi quốc gia để đánh đổi lấy 2 năm xả hơi trong việc giảm thâm thủng ngân sách. Nước Pháp như thế đã có một số đề nghị rất cụ thể về cải tổ hưu bổng, nhất là việc đẩy tuổi về hưu dài hơn hạn 62 tuổi hiện nay. Việc này quả là một thách thức và khiêu khích đối với chính phủ cũng như công đoàn Pháp, cho nên Paris rất muốn việc này phải được xem xét lại. Tuy nhiên, trong bối cảnh bất đồng lời qua tiếng lại không mấy tốt đẹp giữa Paris và Bruxelles, cuộc họp thượng đỉnh lần này xem ra sẽ khá sôi nổi.
Trước khi cuộc họp khai mạc, Chủ tịch Ban Định chế của Liên hiệp châu Âu, Ủy ban châu Âu, Hội đồng châu Âu, Nghị viện châu Âu thông báo đã đạt được thỏa thuận chính trị trên ngân sách 960 tỷ euro cho giai đoạn từ 2014 đến 2020. Nhưng thỏa thuận này còn phải được các nghị sĩ châu Âu thông qua với đa số quy định là 754 phiếu.
Radio France Internationale. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Nhật Bản tái khẳng định cam kết giúp Philippines bảo vệ biển đảo đang bị Trung Quốc nhòm ngó. Trước các hành động ngày càng lấn lướt của Trung Quốc trong việc tranh giành biển đảo của các nước láng giềng, chính quyền Nhật Bản càng lúc càng tỏ rõ quyết tâm ngăn chặn. Ghé thăm Philippines, một nước Đông Nam Á đang là nạn nhân chủ chốt của các động thái chèn ép của Bắc Kinh ngoài Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hôm nay đã không ngần ngại nhắc lại cam kết của Tokyo là sẽ cung cấp phương tiện cụ thể cho Manila để bảo vệ các hải đảo xa xôi của mình, từ ngữ trong nguyên văn. Trong một cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Philippines Voltaire Gasmin nhân dịp ông đến Manila để thảo luận về hợp tác song phương, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera xác nhận rằng Nhật Bản và Philippines đã bàn bạc về cả hai hồ sơ, đòi hỏi chủ quyền gây tranh cãi của Trung Quốc trên gần như toàn bộ Biển Đông và tranh chấp lãnh thổ Nhật Trung tại vùng biển Hoa Đông. Ông Onodera đã ghi nhận là Tokyo và Manila đang cùng chung cảnh ngộ là cần phải bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình. Ông nói, chúng tôi đang phải đối diện với một tình huống tương tự ở vùng biển Hoa Đông. Phía Nhật Bản rất quan ngại trước khả năng tình hình ở Biển Đông có thể ảnh hưởng đến tình hình ở biển Hoa Đông. Bối cảnh đó đã thúc đẩy hợp tác quốc phòng Tokyo-Manila. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết, xin trích, chúng tôi đồng ý rằng sẽ phải đẩy xa hơn nữa công cuộc hợp tác song phương nhằm bảo vệ các hòn đảo xa xôi, bảo vệ lãnh hải, cũng như bảo vệ các lợi ích hàng hải. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã hoan nghênh đề nghị của Nhật Bản, muốn giúp đỡ quân đội Philippines đang rất thiếu phương tiện. Ông xác nhận, chúng tôi đã nhất trí tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực trao đổi thông tin, trao đổi công nghệ để giúp đỡ lẫn nhau, làm cho quan hệ quốc phòng của chúng tôi mạnh mẽ hơn. Cả hai bộ trưởng không cho biết chi tiết về những gì mà Nhật Bản sẽ giúp cho Philippines trong lĩnh vực quốc phòng. Nhưng vào tháng 2 vừa qua, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario đã cho biết là Manila hy vọng nhận được 10 chiếc tàu tuần tra mới của Nhật Bản trong vòng 18 tháng. Theo tờ báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun ngày 25 tháng 6 vừa qua, vấn đề cung cấp tàu tuần duyên có lẽ sẽ được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính thức loan báo trong một cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Philippines Benigno Aquino vào tháng 7 tới đây, nhân một chuyến công du Đông Nam Á mới của ông Abe. Một số nguồn thạo tin đã cho báo giới Nhật Bản biết là Thủ tướng Nhật Bản đã lên kế hoạch đi thăm Philippines, Malaysia và một số nước ASEAN khác vào cuối tháng 7 sau cuộc bầu cử Thượng viện Nhật. Đây sẽ là lần thứ ba mà ông Shinzo Abe công du Đông Nam Á từ khi nhậm chức. Lần đầu tiên là vào tháng Giêng, ít lâu sau khi ông trở thành Thủ tướng với chuyến thăm Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, và mới đây là chuyến công du Miến Điện hồi tháng 5. Theo các nhà phân tích, rõ ràng là Tokyo đang đẩy mạnh chính sách Đông Nam Á của mình bằng cách tăng cường quan hệ với các nước ASEAN. Mục tiêu chiến lược của ông Abe chính là hạn chế đà bành trướng của Trung Quốc đang càng lúc càng lớn lối tại cả Biển Đông lẫn Biển Hoa Đông, vừa giúp đỡ các nước Đông Nam Á, mà cụ thể là Philippines, về phương tiện. Tokyo vừa hậu thuẫn cho các nước bị Bắc Kinh lấn lướt, trên bình diện chính trị và ngoại giao theo hai hướng. Một là ủng hộ việc nhanh chóng tiến tới một bộ quy tắc ứng xử ASEAN-Trung Quốc trên Biển Đông. Và hai là kêu gọi các bên tranh chấp, nhất là Trung Quốc, tôn trọng luật lệ quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo do Thụy My biên soạn, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm của Tú Anh với đề tài Tổng thống Nga Putin hết phép lạ, nhà báo Nguyễn Minh Cần tham gia từ Moscow vào tạp chí này. Nhưng sau đây, RFI xin giới thiệu bài phân tích của giáo sư Karlai Thayer đăng trên trang thông tin Học viện Hải quân Mỹ hồi tháng 3 năm nay. Nội dung bài nói về việc Trung Quốc không tuân thủ cam kết trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.
Ngày 21 tháng 6 vừa qua, Tòa án Quốc tế về Luật Biển thông báo cho chính quyền Manila biết là đã hoàn tất việc chọn đủ 5 thẩm phán cho Tòa án Trọng tài xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc trong hồ sơ tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Đông, mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Cuối tháng Giêng, Manila đã thông báo cho Bắc Kinh biết quyết định đưa hồ sơ tranh chấp ra trước Tòa án Trọng tài, chiều theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, mà cả Trung Quốc và Philippines đều là quốc gia thành viên. Trung Quốc đã bác bỏ đơn kiện của Philippines và tuyên bố không tham dự vụ xử. Trang tin tức Học viện Hải quân Hoa Kỳ ngày 11 tháng 3 vừa qua có đăng bài của giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về châu Á, với tựa đề Trung Quốc đi ngược với Công ước Liên Hiệp Quốc, phân tích vụ kiện này và các hệ lụy.
Ngày 22 tháng Giêng năm nay, bà Mã Khắc Khanh, đại sứ Trung Quốc tại Philippines đã được triệu lên Bộ Ngoại giao tại Manila và được trao một công hàm thông báo cho bà biết là Philippines tiến hành khởi kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài chiều theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Công hàm bao gồm thông báo chính thức và tuyên bố các yêu cầu của Philippines đệ trình lên Liên Hiệp Quốc. Tài liệu này là một sự thách thức đối với giá trị pháp lý của các tuyên bố của Trung Quốc về Biển Đông. Philippines cũng đã kêu gọi Trung Quốc từ bỏ các hoạt động phi pháp xâm phạm các quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines. Chiều theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, Trung Quốc có 30 ngày để đáp lại bằng cách thông báo việc chỉ định đại diện của mình tại Tòa án Trọng tài. Ngày 19 tháng 2 vừa qua, thì Đại sứ Mã đã gặp các quan chức của Bộ Ngoại giao, trả lại thông báo và tuyên bố về các yêu cầu của Philippines và bác bỏ văn bản này. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Bắc Kinh nói rằng, tuyên bố các yêu cầu của Philippines là không đúng về mặt lịch sử và pháp lý, đồng thời chứa đựng những cáo buộc không thể chấp nhận được chống lại Trung Quốc.
Theo Điều 287 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, một quốc gia thành viên tự do lựa chọn một hoặc nhiều hình thức xét xử trong số 4 hình thức xét xử sau đây. Tòa án quốc tế về luật biển, tòa án quốc tế công lý, tòa án trọng tài hoặc tòa án trọng tài đặc biệt. Nếu các bên tranh chấp không ra được một thông cáo chính thức về sự lựa chọn tòa án, theo Điều 287/3, họ được coi như đã chấp nhận hình thức trọng tài chiều theo phụ lục số 7.
Một khi được thành lập tòa án trọng tài, tự quyết định các bước tố tụng của mình, các quyết định này được thông qua với đa số phiếu, tòa án có thể nghe Philippines điều trần vụ kiện cho dù là Trung Quốc từ chối tham gia. Theo phụ lục 7, điều 9 quy định, nếu một trong các bên trong vụ tranh chấp không ra trước tòa án trọng tài hoặc không trình bày các lý lẽ của mình, thì phía bên kia có thể yêu cầu tòa án tiếp tục trình tự tố tụng và đưa ra phán quyết. Việc một bên vắng mặt hoặc một bên không trình bày các lý lẽ của mình không thể là trở ngại đối với tiến trình tố tụng. Trước khi đưa ra phán quyết, tòa án trọng tài phải bảo đảm rằng không những tòa có thẩm quyền xét xử tranh chấp, mà còn chắc chắn là đơn kiện có cơ sở thực tế pháp lý. Tòa án trọng tài được yêu cầu giới hạn phán quyết của mình trong nội dung vụ tranh chấp, phán quyết là tối hậu và không kháng cáo, phán quyết phải được các bên trong vụ tranh chấp tuân thủ. Thế nhưng, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển lại không hề có điều khoản nào liên quan đến việc thực thi phán quyết.
Vậy, Philippines tìm kiếm sự phán xử nào từ phía tòa án trọng tài? Trước tiên, Philippines tìm kiếm một phán xử tuyên bố rằng các vùng biển mà Trung Quốc và Philippines khẳng định có chủ quyền tại Biển Đông là những vùng được quy định trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, và đó là lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Trên cơ sở này, Philippines yêu cầu tòa án trọng tài tuyên bố rằng các đòi hỏi của Trung Quốc ở Biển Đông không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển và không có giá trị. Hơn nữa, Philippines đề nghị tòa án trọng tài yêu cầu Trung Quốc đưa những vấn đề này vào luật lệ quốc gia phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.
Thứ hai, Philippines yêu cầu tòa án trọng tài xác định quy chế pháp lý của các thực thể đảo, bãi đá lúc chìm lúc nổi và bãi chìm ở Biển Đông mà Trung Quốc và Philippines tuyên bố có chủ quyền, và liệu các thực thể này có thể tạo ra quyền đối với một vùng biển lớn hơn vùng 12 hải lý. Philippines nêu danh sách cụ thể là bãi đá Vành Khăn, Ken Nam, Gaven, Subi, Gạc Ma, Châu Viên, Chữ Thập, và lập luận rằng Trung Quốc đòi hỏi những vùng biển rộng lớn trên cơ sở cho rằng các thực thể nói trên là những hòn đảo. Philippines cho rằng các thực thể này là những bãi chìm, những mỏm đá, bãi lúc chìm lúc nổi và không thể coi là các hòn đảo theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Và những thực thể này là một phần trong thềm lục địa của Philippines hoặc đáy biển quốc tế. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, các đảo có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và các bãi đá có lãnh hải 12 hải lý.
Thứ ba, Philippines lập luận rằng Trung Quốc can thiệp vào việc Philippines thực hiện các quyền hợp pháp của mình ở trong và ngoài vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, trái ngược với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Philippines đề nghị tòa án trọng tài yêu cầu Trung Quốc từ bỏ, thứ nhất là chiếm đóng và có các hoạt động tại các thực thể nằm trong danh sách nói trên. Thứ hai là ngăn cản các tàu của Philippines khai thác các nguồn lợi sinh vật trong vùng biển cận kề, bãi đá Scarborough và Gạc Ma. Thứ ba, khai thác các nguồn lợi sinh vật và không sinh vật trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Philippines. Và thứ tư, ngăn cản tự do hàng hải của Philippines ở trong và bên ngoài vùng 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Philippines.
Nếu tòa án trọng tài chấp nhận tuyên bố các yêu cầu của Philippines và phán quyết có lợi cho Philippines, điều này sẽ bác bỏ khẳng định của Trung Quốc về chủ quyền không thể tranh cãi ở Biển Đông. Tất cả các bên tranh chấp, gồm Việt Nam, Malaysia và Brunei, sẽ được hưởng lợi từ phán quyết này. Tuy nhiên, cũng có một nguy cơ nào đó. Tòa án trọng tài có thể đưa ra phán quyết hỗn hợp có lợi cho Philippines trong một số trường hợp, nhưng cũng thừa nhận sự hiện diện của Trung Quốc trong một số trường hợp khác. Một phán quyết hỗn hợp như vậy có thể tác động đến các đòi hỏi mà các quốc gia ven biển đưa ra, đặc biệt liên quan đến quy chế pháp lý của những thực thể mà họ đang chiếm đóng.
Theo các quan chức Philippines, tòa án trọng tài có thể cần từ 3 đến 4 năm để ra quyết định. Trong thời gian đó, Trung Quốc có thể củng cố và bành trướng thêm sự hiện diện của họ tại các vùng biển mà Philippines tuyên bố là của mình. Vẫn còn một câu hỏi để ngỏ là tác động của vụ kiện của Philippines đối với Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN và các nỗ lực của khối này trong việc thực thi các biện pháp xây dựng lòng tin với Trung Quốc chiếu theo tuyên bố chung về ứng xử của các bên tại Biển Đông và việc đàm phán bộ luật ứng xử tại Biển Đông mang tính ràng buộc.
De l'aurore au crépuscule. RFI.
RFI. L'actualité en majuscule.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ Phi tập trận tại Biển Đông gần bãi Scarborough, nơi tranh chấp với Trung Quốc. Thêm 200 lao động người Việt Nam bị phát giác tại một xưởng may lậu ở Moscow. Tổng thống Hàn Quốc muốn Bắc Kinh gây sức ép với Bình Nhưỡng. Tổng thống Mỹ thăm Senegal với mục tiêu đẩy mạnh hợp tác quân sự và kinh tế tại châu Phi. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh về hồ sơ thất nghiệp. Mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản nhấn mạnh lại cam kết giúp Philippines bảo vệ biển đảo đang bị Trung Quốc giằm ngó. Trung Quốc không tuân thủ cam kết trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. RFI giới thiệu bài phân tích của giáo sư Carl Thayer đăng trên trang thông tin Học viện Hải quân Mỹ hồi tháng 3 năm nay. Trước khi mời quý thính giả theo dõi tạp chí tiêu điểm Tổng thống Nga Putin hết phép lạ, mời quý vị theo dõi phần điểm báo do Thủy My biên soạn.
Điểm báo.
Nội tình nước Pháp được các báo Paris chú ý nhất hôm nay là môn quan tâm đến tình hình môn sử địa, trình độ học sinh đang xuống thấp. Theo một nghiên cứu của Bộ Giáo dục Pháp, thì chỉ có phân nửa số học sinh tiểu học và trung học vượt qua được trắc nghiệm kiến thức về môn này. Nhật báo Công giáo là khoa chạy tựa trang nhất, họ đấu tranh để tìm được một việc làm. Trước nạn thất nghiệp đang ở mức cao tại Pháp, tờ báo đã quyết định theo dõi quá trình của 4 người thất nghiệp trên con đường tìm việc. Nhật báo Cộng sản Humanité tố cáo Michelin xóa bỏ biên chế sau khi gần như cho ngưng hoạt động nhà máy Jules Tour ở Pháp. Tập đoàn này còn đóng cửa 2 nhà máy ở Colombia trong vòng vài tiếng đồng hồ. Công nhân những nơi này chuẩn bị biểu tình phản đối.
Trên lĩnh vực chính trị, Nhật báo cánh hữu Le Figaro nói về sự im lặng của Cahuzac, bài học của Schotkan, cựu bộ trưởng ngân sách Jérôme Cahuzac, người đã gây ra vụ tai tiếng trốn thuế đình đám, hôm qua khi ra giải trình trước Ủy ban điều tra của Hạ viện, đã không hé mở gì thêm về vùng tối của vụ xì căng đan đã dẫn đến việc ông phải từ chức.
Còn cựu tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Dominique Strauss-Kahn, người từng gây scandal ầm ĩ qua vụ tấn công tình dục một phụ nữ hầu phòng ở Mỹ, lần này đường hoàng đến Thượng viện để giải thích về cơ chế hoạt động của giới tài chánh. Ứng viên Tổng thống Hụt cũng không bỏ qua cơ hội để chỉ trích ông François Hollande và Nicolas Sarkozy. Về kinh tế, Nhật báo Liseco phỏng vấn ông José Manuel Barroso, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và chạy tựa trang nhất. Barroso, tại sao nước Pháp lo ngại trước châu Âu? Ông tỏ ra ngạc nhiên trước cuộc tranh luận mà nhiều chính khách Pháp, trong đó có Tổng thống Hollande gợi ra, cho rằng đã có những hiểu lầm đối với tuyên bố của ông về đa dạng văn hóa. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh đến lợi ích hợp pháp của châu Âu khi đòi hỏi nước Pháp về cải cách. Tờ báo cách cả Liberation nhìn sang nước Mỹ với hàng tựa trên trang đầu, tất cả đều bị nghe lén. Sau những tiết lộ của Edward Snowden về việc nghe lén của cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ NSA, tờ báo đã làm cuộc điều tra, nghe các cựu nhân viên của cơ quan này giải thích về cơ chế hoạt động và những thay đổi của cơ quan bí mật nhất nước Mỹ.
Liên quan đến châu Á, phụ trang Địa chính trị của Le Monde đã có bài viết mang tựa đề Bangkok sẽ chìm dưới nước vào năm 2030. Tác giả cho rằng nếu những biện pháp đối phó không hiệu quả, thì thủ đô Thái Lan sẽ phải trả một cái giá rất đắt trước hiện tượng biến đổi khí hậu.
Tác giả bài báo nhắc lại, mùa thu năm 2011, Thái Lan đã phải chịu đựng trận lụt tệ hại nhất trong lịch sử từ 50 năm qua. 64 trên 77 tỉnh trên cả nước bị lụt lội, phân nửa số quận của thủ đô Bangkok được lệnh sơ tán. Tầm cỡ của thiên tai này có thể thấy trong bản tổng kết, trên 600 người chết, thiệt hại khoảng 35 tỷ đô la, tăng trưởng kinh tế trong năm bị giảm đi ít nhất 2%. Liệu sự kiện đặc biệt này có thể trở thành bình thường trong những thập kỷ tới hay không? Đó cũng là điều mà Ngân hàng Thế giới quan ngại. Báo cáo của định chế này về các tác động trong khu vực của hiện tượng hâm nóng khí hậu công bố ngày 19 tháng 6 đã xếp Bangkok vào số các đại đô thị bị ảnh hưởng nhiều nhất từ hiện tượng thay đổi khí hậu. thủ đô Thái Lan nhạy cảm vì nhiều yếu tố, được xây dựng cách đây 3 thế kỷ trên đất sình lầy, cách mực nước biển chỉ có 1,5 mét, thành phố lại khai thác quá mức nguồn nước ngầm, mỗi năm ngành công nghiệp hút đến 2,8 triệu mét khối nước dưới lòng đất. Bangkok bị lún 2 cm hàng năm do tác động không chỉ của việc nước ngầm bị hút quá mức mà còn do sức nặng của các công trình xây dựng, tình trạng xói mòn và đất trượt. Nay thì thành phố Bangkok là một loại vùng trũng, 12 triệu cư dân đang bị đe dọa. Hơn nữa, bao quanh Bangkok là khu vực Ấn Độ Dương, do bị ảnh hưởng bởi một số dòng chảy nên mực nước dâng cao hơn mức trung bình của thế giới. Ngân hàng Thế giới nhận định, nếu không có chính sách thích ứng thì do các hiện tượng thiên nhiên cực đoan và mực nước biển dâng lên, diện tích có thể bị ngập lụt của Bangkok là 40% trong trường hợp nước biển dâng cao 15 cm. Kịch bản này có thể trở thành hiện thực từ những năm 2030, tình hình còn sẽ tệ hại hơn vào khoảng 2080 khi mực nước biển cao hơn 88 cm nếu hiệu ứng nhà kính không giảm đi. Bị Ấn Độ Dương đe dọa ở phía nam, còn tại phía bắc, Bangkok cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ những trận lũ do các đợt gió mùa gây ra, thế mà hiện tượng thay đổi khí hậu còn làm gió mùa xuất hiện nhiều hơn. Vào mùa thu năm 2011, cũng những hiện tượng này đã làm một phần lớn thủ đô nước Thái lâm vào cảnh hỗn loạn. Trung tâm Bangkok nằm gần kề biển, được bảo vệ trước lũ lụt bằng những con đê đắp vội, giữ lại nước ở những khu vực ngoại vi. Trong tương lai, khu trung tâm thủ đô, trái tim của giới kinh doanh, sẽ bị nằm giữa hai gọng kềm là gió mùa ở phương Bắc và biển cả ở phương Nam. Để đối phó, chính quyền Thái Lan dự kiến xây dựng con đập dọc theo dòng sông Chao Phraya chạy xuyên qua thành phố, lắp đặt một hệ thống bơm nước, đào những kênh dẫn nước đi nơi khác và trồng nước. Văn phòng kiến trúc sư Thái SBPA đề nghị xây dựng Metropolis, một thành phố nổi được thiết kế theo kiểu các rừng sú vẹt tái sinh. Nếu không thành công, nền kinh tế Vương quốc Thái có nguy cơ không bao lâu nữa sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho biến đổi khí hậu. Các cơ sở công nghiệp Nhật Bản tại miền Trung Thái Lan sẽ chuyển dịch các nhà máy sang nước khác.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến châu Á, Le Monde trong bài viết Trung Quốc, nước hưởng lợi nhiều nhất trên dầu lửa Iraq cho biết, phân nửa trong số 3 triệu thùng dầu sản xuất ra hàng ngày tại Iraq là nhằm phục vụ cho nhu cầu của Bắc Kinh.
Thông tấn viên của Le Monde tại Thượng Hải nhận xét, đó là một cuộc chiến mà Bắc Kinh đã cẩn thận tránh né cách đây một thập kỷ, nhưng lại chiến thắng một cách vinh quang. Hoa Kỳ đã tham chiến tại Iraq, nhưng cuối cùng, chính đối thủ chiến lược của Washington trong thế kỷ 21 lại giành được những hợp đồng lớn. Một sự kiện mà các nhà phân tích đã hiểu từ lâu, nhưng dư luận Mỹ thì không mấy người hiểu được. Ít nhất là cho đến lúc tờ New York Times đưa lên trang bìa chủ đề này vào đầu tháng 6, còn người dẫn chương trình truyền hình Daily Show thì sững sờ tự hỏi liệu có phải dấn thân vào một cuộc chiến để chiến thắng hay không. Với 1,5 triệu thùng dầu được cung cấp mỗi ngày, Bắc Kinh đã ngốn hết phân nửa lượng dầu xuất khẩu của Iraq. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, thì đến năm 2020, 80% lượng dầu từ Iraq xuất đi là sang châu Á, chủ yếu là cho Trung Quốc. Khi rời Iraq, Washington đã để lại đằng sau các nguyên tắc của thị trường tự do vào việc đấu thầu, thì Bắc Kinh đã rất khéo xoay sở, trước hết là các tập đoàn dầu khí có vốn hầu hết của nhà nước, đặc biệt là PetroChina. Các tập đoàn này quan tâm đến nguồn cung ứng năng lượng cho nước mình hơn là khả năng sinh lợi cao, trong lúc nhu cầu Trung Quốc ngày càng tăng. Cụ thể, PetroChina năm 2008 đã ký hợp đồng 3 tỷ đô la để được khai thác mỏ Al-Adad, trong đó tập đoàn này chiếm 75% cổ phần. Đến tháng 11/2009, tập đoàn chiếm được 37% mỏ Rumaila, một tháng sau đó lại mua được 37,5% mỏ Al-Faya. Nguyên tắc không can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác của Bắc Kinh cũng giúp chiêu dụ được về chính trị tại một vùng đất ghi đậm dấu ấn của thời kỳ Mỹ đóng quân. Trung Quốc cũng biết lợi dụng những sai lầm chiến lược của các tập đoàn dầu khí Mỹ. Exxon đã phải bán lại phần hùn của mình tại mỏ dầu Tây Quốc Nam 1 sau khi bị Baghdad trách cứ là đã ký các hợp đồng với vùng tự trị Kurdistan. Các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc không chờ đợi lâu, PetroChina ngay sau đó đã đề nghị mua lại.
Nhìn sang nước Mỹ và vụ scandal nghe lén bị Edward Snowden tiết lộ, Liberation nhận định vấn đề không phải ở hệ thống tình báo mà ở việc thiếu vắng sự kiểm soát của hệ thống này.
cuộc điều tra của thông tín viên tờ báo cánh tả tại Washington cho thấy cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã giao dịch vụ này cho quá nhiều cơ sở tư nhân và các nhân viên NSA bây giờ nghĩ đến quyền lợi cá nhân mình nhiều hơn là tổ quốc. Một thay đổi theo Liberation là đáng sợ, và nếu vụ Snowden đã cho phép nêu ra câu hỏi trên đây thì điều này cũng hết sức hữu ích theo tờ báo.
Còn tại Ai Cập, trong bài Nền Dân Chủ Bị Đe Dọa, Le Monde đã nhận xét, một năm sau khi trở thành người đứng đầu đất nước, ông Mohamed Morsi đang bị chỉ trích từ nhiều phía, phe huynh đệ Hồi giáo phải đối mặt với sự chống đối mạnh mẽ, không chỉ từ các cuộc biểu tình trên đường phố mà còn từ các định chế.
Tổng thống Mohamed Morsi là một tổng thống được bầu ra một cách hợp pháp sau khi ông Mubarak bị lật đổ. Tuy nhiên, có một nghịch lý là phe huynh đệ Hồi giáo càng liên tục thắng trong các cuộc bầu cử, thì tính chính danh của phe này càng bị lung lay. Đất nước đang bị tê liệt qua trận chiến giữa tư pháp với chính quyền, với sự phẫn nộ của người nghèo và giới trung lưu, cũng chính là những cử tri đã từng bỏ phiếu cho ông Morsi. Ngày nay, các lực lượng không Hồi giáo đòi hỏi ông Morsi phải từ chức, tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn. Một cuộc biểu tình chống ông Morsi dự kiến có hàng triệu người tham gia sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 6 tới. Chuyên gia Alvaro Vasconcelos của cơ quan tư vấn Arab Reform Initiative có trụ sở tại Paris cho rằng, trước mắt để ra khỏi ngõ cụt, ông Morsi cần cải tổ nội các, đưa vào một số nhân vật không thuộc phe Hồi giáo để làm dịu tình hình. Nhưng để giải quyết triệt để thì các phong trào đối lập cần được tổ chức lại, thậm chí có thể mơ đến một chính phủ liên hiệp. Hiện giờ, một số phe đối lập không theo Hồi giáo cho rằng có thể giải quyết khủng hoảng bằng các cuộc xuống đường. Theo chuyên gia trên, thì đây là một ảo tưởng nguy hiểm. Với huynh đệ Hồi giáo, quá trình chuyển tiếp chính trị là rất khó khăn, nhưng không có phe này thì sự chuyển tiếp là bất khả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là một tạp chí tiêu điểm. Tổng thống Nga Putin đã hết phép lạ. Nhà báo Nguyễn Minh Cần phân tích từ Moscow. Tại Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg ngày 21 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cố gắng giới thiệu nước Nga như nơi đất lành chim đậu, mời gọi doanh nhân nước ngoài. Nhưng chính phủ Nga nhìn nhận thực tế kinh tế đã mất đà, 2,4% tăng trưởng trong năm nay, không bằng phân nửa chỉ tiêu hứa hẹn. Nhìn từ xa thì Tổng thống Vladimir Putin có hình ảnh của một người hùng cương quyết, sắt thép, một mẫu người lãnh đạo cần thiết để đưa nước Nga phục hồi uy tín đại cường. Nhưng chính sách độc đoán của ông bị đối lập lên án là hoài vọng thời Stalin đã đưa nước Nga đến một tình trạng đáng ngại. Một năm sau ngày nhậm chức, nhiệm kỳ 3 qua thủ đoạn diễn giải hiến pháp và bầu cử bề tai tiếng gian lận, Vladimir Putin lúng túng rõ rệt, tỷ lệ tăng trưởng của Nga chỉ còn 2,4%, thay vì phải từ 4% đến 5% như Putin cam kết, tài sản quốc gia tiếp tục bị tẩu tán hàng chục tỷ đô la mỗi tháng. Không phải chỉ có đối lập hay blogger bị truy bức mà giới doanh nghiệp cũng bị lao đao, gần 240.000 doanh nhân Nga bị bỏ tù vì tội gian lận có thật hay ngụy tạo. Trong đó có nhà tỷ phú giàu quả Mikhail Khodorkovsky, người mà Putin xem là địch thủ chính trị. Tại nước Nga, đến năm 1999, người đồng tính còn bị xem là bệnh tâm thần. Năm nay 2013, Quốc hội Nga do phe thân Putin kiểm soát vừa thông qua một đạo luật chống giới đồng tính, không cho sinh con nuôi, cấm tuyên truyền trước trẻ vị thành niên, v.v. Trong lĩnh vực chính trị nội bộ, một nhân vật được xem là lý thuyết gia của chế độ là Vladislav Surkov đã bỏ rơi ông Putin từ chức hồi tháng 4. Tình trạng tham ô bê bối của thành phần quan chức làm cho đảng nước Nga thống nhất bị đối lập chế giễu là đảng của bọn lừa đảo và ăn cướp. Để vớt vát uy tín đang bị giảm sút, ông Putin thành lập một phong trào chính trị mới lấy tên là Mặt trận Nhân dân. Về kinh tế, Tổng thống Putin thay đổi Bộ trưởng Kinh tế và Thống đốc Ngân hàng Trung ương. Tuy nhiên, dường như sau 12 năm cầm quyền, ông Putin không còn phép lạ nào khác ngoài biện pháp đổ ngân sách vào các đại công trình. Tổng thống Nga thông báo một kế hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở khoảng 450 tỷ rúp, 14 tỷ đô la, bất chấp nợ công và thiếu hụt ngân sách. Tình hình kinh tế xã hội hiện nay bi quan như thế nào? Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của nhà báo Nguyễn Minh Cần trong phần phỏng vấn sau đây. Thân chào nhà báo Nguyễn Minh Cần. Thưa anh, trong những tháng gần đây thì tình hình tại nước Nga có nhiều cái dấu hiệu không được tốt, chẳng hạn như về mặt kinh tế thì tỷ lệ tăng trưởng đã xuống rất là thấp ở dưới mức dự báo của ông Putin. Trong khi đó, về mặt chính trị, Tổng thống Putin vừa cho ra mắt một cái tổ chức chính trị mới mang tên là Mặt trận Nhân dân. Vì lý do gì mà Tổng thống nước Nga phải cho ra mắt đảng mới?
Thưa anh, đây là một cái tổ chức thành lập từ năm 2011, là nhằm làm một cái chỗ dựa thời kỳ ông ra ứng cử Tổng thống lần thứ ba, thì muốn làm một cái chỗ dựa vững chắc hơn, vì lúc bấy giờ thì cái đảng nước Nga thống nhất cũng là một cái đảng làm chỗ dựa cho ông ấy, nó bị mất uy tín nặng nề, nhất là khi mà người đối lập á, họ và trần cái bản chất đại của những kẻ lừa đảo và ăn cắp, thì dân chúng người ta cũng thấy thật bầu cử á, thì nó có tính chất gian lận, rồi cái nạn tham nhũng của các quan chức á, thì cũng rất là tràn lan, cho nên á, người ta cũng không thích cái đảng đó. Vì thế lập ra cái Mặt trận Nhân dân như vậy là có một cái ý nghĩa làm cái chỗ dựa cho ông. Mà cái điều này á, nhiều nhà bình luận cho rằng đây là cái sự bắt chước của ông Putin với cái kinh nghiệm của nước Đông Đức. Họ cũng thành lập Mặt trận Nhân dân như vậy vào cái thời kỳ những năm 80 á, thì ông làm việc ở bên Đức, thì ông cũng học cái điều đó. Nhưng mà theo các nhà chính trị học á, mà có tiếng á, chẳng hạn như ông Boris Makarenko, thì ông cho rằng cái Mặt trận Nhân dân này trên thực tế nó không có tồn tại. Đó chỉ là một cấu trúc ảo nhằm giúp tiến hành cái việc thanh lọc cán bộ. Đó là một cái ý kiến. Còn một cái ý kiến của một ông nhà chính trị học nữa là ông Boris Kagarlisky, thì ông cho rằng cái Mặt trận Nhân dân này được thành lập vì tình hình đang khó khăn, hầu như là không có một cái lối thoát rõ rệt, và ông tin rằng chẳng bao lâu thì tổ chức này là người ta cũng sẽ quên đi. Thì đó là những ý kiến đại thể như vậy. Và qua 2 năm thì vào tháng 6 vừa qua đấy, thì ông Putin lại mở rộng cái Mặt trận này ra, và cái tên của Mặt trận ấy, thực ra gọi là Mặt trận Nhân dân vì nước Nga, thêm một cái từ đó, nhưng mà người ta vẫn gọi là Mặt trận Nhân dân chung chung như vậy. Và ông hứa hẹn là cái Mặt trận này sẽ thu hút những cái người mà ngay ở đường phố, ngay ở quần chúng ở đường phố, để mà tiếp cận được với cái chính quyền nhà nước và tiếp cận được với cái quá trình soạn thảo chính sách của nhà nước, tức là muốn để cho có tính chất là toàn dân nó như vậy.
Như anh vừa trình bày thì đảng nước Nga thống nhất đã bị mất uy tín trầm trọng, và giới đối lập đã gọi đảng này là một cái đảng của những kẻ lừa đảo và ăn cắp. Tuy nhiên thưa anh, trên thế giới này cũng rất nhiều đảng đã mất uy tín nhưng vẫn tiếp tục bám quyền. Thì vì những cái nguyên nhân sâu xa nào mà Tổng thống Putin chuẩn bị giữa đường đổi ngựa, thưa anh?
Dạ thưa anh, phải thấy rõ đây không phải là cái sự đổi ngựa đâu, là vì cái đảng nước Nga thống nhất vẫn còn tồn tại và nó vẫn còn là một cái thành phần mà có thể là cái thành phần nòng cốt trong cái Mặt trận đó. Cho nên cái tổ chức này là một cái tổ chức mà chùm lên cái đảng nước Nga thống nhất, mà che cho cái đảng nước Nga thống nhất, làm cho nó có vẻ là đông đảo hơn. Nhưng mà thực tế đấy, cái đảng nước Nga thống nhất vẫn là cái nòng cốt ở bên trong. Đấy, cái khéo của các nhà chính trị lãnh đạo nước Nga là nó như vậy. Tức là không phải gạt bỏ hoàn toàn cái đảng nước Nga thống nhất, nhưng mà cho nó trùm lên trên một cái danh nghĩa, một cái tổ chức có vẻ rộng rãi hơn, và cộng thêm có những cái người nhân vật mới để mà làm nổi bật bên ngoài. Nhưng dàn cán bộ đấy của cái đảng nước Nga thống nhất vẫn là còn nắm những cái vị trí chủ chốt.
Có một cái chi tiết mà các hãng thông tấn nước ngoài ghi nhận là trong cái ngày đại hội đảng vừa rồi không có sự hiện diện của đương kim thủ tướng, cựu tổng thống Medvedev, thưa anh vì sao?
Các cơ quan truyền thông chính thức thì người ta không nói, nhưng mà những cái cơ quan ngôn luận lề trái đấy thì họ nói đến cái vai trò mà càng ngày càng lu mờ của ông thủ tướng hiện nay. Thì ông Putin cũng đã tỏ ra không bằng lòng với công việc của chính phủ do ông Medvedev đứng đầu. Dư luận lề trái đấy thì người ta nói có thể thay đổi thủ tướng trong một cái lúc nào đấy thuận lợi, mà có lẽ là cũng không xa lắm. Cái đó đấy phản ánh một phần nào cái sự không được cơm lành canh ngọt giữa những cái người đứng đầu cái chính quyền của nước Nga.
Dạ, chia rẽ nội bộ. Thưa anh Nguyễn Minh Cần, về phần đối lập, thì phe đối lập ở Nga đã có những cái chuẩn bị gì cho tương lai, tiếp tục chống đối bằng biểu tình hay ngược lại họ đang có những cái kế hoạch tích cực hơn thưa anh?
Thưa anh, cái phong trào đối lập đó, đang ở cái thời kỳ này là cái thời kỳ mà rất là khó khăn, là vì đảng cầm quyền đó, nó ra sức đàn áp và đàn áp liên tục những cái người chống đối. Nhưng mà những cái người đối lập đó, họ vẫn là tiếp tục công việc vận động vì và họ không sợ. Có một cái điều rất tốt là những cái người mà đã nổi bật lên như vậy thì họ đã khó khăn, nhưng mà những người khác vẫn tiếp tục cái công việc. Bây giờ họ đang muốn có một cái sự thay đổi. Vừa qua đấy là những cái người trong phe đối lập bàn với nhau bảo là không thể nào mà cứ duy trì mãi cái cuộc mà cứ đi biểu tình đi vân vân như vậy, không có hiệu quả lắm nữa rồi, nó đã qua cái thời đấy, bây giờ là phải đi vận động tham gia ứng cử và qua cái ứng cử ở các cơ sở bên dưới, dù mình biết là có thể không được, nhưng mà cái đó mình đưa cái tiếng nói của mình để mình cho dân chúng, thì đó là một cái hành động mà tôi cho rằng là cũng khá tốt và tích cực.
Một cách cụ thể
thì chẳng hạn như là vừa qua đấy thì ông Navalny tuyên bố và không ngừng tuyên bố, bây giờ đã thành lập cái ban vận động của ông ấy để ra ứng cử thị trường của Moscow, thì đó là một cái hành động rất tích cực. Nhưng mà tôi phải nói thêm cái điều này, tức là ông gặp rất nhiều khó khăn. Một cái khó khăn lớn nhất tức là ông phải thu được cái số lượng chữ ký ủng hộ cho ông. Thứ hai là cái vấn đề đó cũng giống như là ở Việt Nam ấy, là nó dùng cái lối thanh lọc, nhưng cái người ứng cử viên ấy, thì phải được đa số của cái hội đồng nhân dân của địa phương đó, tức là gọi là cái Duma đấy, địa phương đó đồng ý bỏ phiếu để ra ứng cử, tức là một cái kiểu thanh lọc như thế. Cho nên ông Navan, ông biết cái đó, nhưng mà vẫn đang tích cực, là vì cái việc hành động của ông ra mà ứng cử cũng là một cái điều biểu thị cái sự can đảm, sự dung cảm của những cái người đứng đầu phong trào phản kháng ở nước Nga.
Đối lập Nga hiện nay đã chuyển hướng tạo điều kiện để có một cái diễn đàn trình bày cái đường lối đấu tranh của mình, tiếp cận gần gũi với người dân nước Nga qua các cuộc bầu cử địa phương, phải không thưa anh?
Dạ vâng, đúng là cái tinh thần nó như thế. Trên đài tiếng vang Moscow thì họ mời những cái ứng viên trình bày cái quan điểm của mình và trình bày cái chương trình của mình, một cái điều mà rất là tốt. Nó cho thấy là những cái người dân chủ đấy, họ đưa ra những cái ý kiến cũng rất hay, rất là thích hợp với cái tâm lý của đại chúng.
Thưa anh Nguyễn Minh Cần, nếu nhìn từ xa thì người ta có cảm giác như là cựu trung tá mật vụ Vladimir Putin đang nắm chính quyền một cách rất là vững chắc, và ông có nhiều cái lợi khí trong tay, có quân đội, có cảnh sát và có dầu hỏa. Tuy nhiên, tình hình kinh tế của nước Nga dường như không có nhiều thuận lợi cho lắm qua các số liệu được công bố trong những ngày gần đây. Tại hội nghị G8, ông Putin cũng tỏ ra rất là cô đơn trong cái hồ sơ Syria đối diện với 7 đối tác còn lại, Tây phương còn lại. Thì cái thái độ cứng rắn này của ông Putin phải chăng là nó phản ánh thực trạng nội trị của nước Nga, và nếu như vậy thì cái tình trạng nội trị của Nga hiện nay như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, bây giờ thì phải nói rằng cái tình hình của ông Putin cũng có nhiều khó khăn thật. Thứ nhất về mặt kinh tế thì nước Nga đang bị suy giảm về kinh tế và có nguy cơ suy thoái trong thời gian tới. Cái đồng rút mất giá nặng nhất là từ đầu tháng 6 đến nay. Rồi cái quan trọng nữa là cái tư bản nó chảy ra nước ngoài nhiều quá. Bây giờ chưa có số liệu của quý 2. Nhưng mà cái số liệu của quý 1 thì cho thấy rằng trong quý 1 đã có 50 tỷ đô la là chảy ra nước ngoài rồi. Rồi cái tình hình, cái không khí để mà kinh doanh nó rất là không thuận lợi. Có đến trên 110.000 doanh nhân đang ngồi tù. Thì tất nhiên trong đó có những cái người xấu vân vân, nhưng mà cũng có những người ngồi tù vì những cái lý do vớ vẩn, do cái sự tham nhũng của các cái cấp chính quyền, đòi ăn không được thì nó phải, và cũng có người ngồi tù do lý do chính trị, nhưng ông Prokhorov vân vân. Đấy, cái nền đạo nó làm cho cái không khí người kinh doanh người ta không muốn nữa. Và nói thật ra đấy, tình hình kinh tế nó trầm trọng, cái thiếu hụt về ngân sách của liên bang đấy nó lên đến 400 tỷ rúp. Ở các địa phương thì cái thiếu hụt ngân sách cũng lên đến 500 tỷ rúp, còn nợ ngân hàng của địa phương cũng hàng tỷ rúp. Như vậy cái tình hình đấy, nó đang rất là khó khăn, cho nên lúc này đấy thì chính cái uy tín của ông tổng thống ấy, nó bị sụt. Theo một cái điều tra của cái cơ quan là Levada thì chỉ có 30% là còn ủng hộ. Thế nữa thì trong cuộc họp thượng đỉnh G8 đấy thì cái thái độ cứng rắn của ông trong vấn đề Syria làm cho kỷ niệm Nga cũng bị người ta nhìn vào với một cái thái độ không có thiện cảm lắm. Thì trong cái tình hình đó đấy, thì ông là một kêu gọi trong cái forum kinh tế ở Saint Petersburg vừa rồi đấy, kêu gọi đầu tư vào nước Nga, kêu gọi giúp nước Nga hiện đại hóa cái kỹ thuật, cái công nghiệp của nước Nga, vân vân. Thì thật là rất khó được cái sự hưởng ứng của các cái nhà đầu tư nước ngoài. Vì thật ra người ta thấy cái tình hình kinh tế như vậy, cái tình hình chính trị như vậy, cái thái độ cứng rắn một cách đi đến cái mức cô lập như vậy, thì có lẽ là cũng ít người mà dám đầu tư vào cái nước Nga. Chính ra đấy, cái thái độ cứng rắn một cách hơi ngoan cổ trong cái vấn đề Syria làm cho nước Nga bị cô lập. Và thực ra đấy, rồi thì cái G7 họ cũng sẽ tiến hành theo những cái điều mà họ đã thỏa thuận thôi. Cái khó khăn đó khó mà qua được. Và những cái mục tiêu kinh tế đặt ra rất là hoành tráng của ông ấy, thì chắc khó thực hiện trong cái tương lai gần đây.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Minh Cần.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai với bản tin thời sự và phần điểm báo. Tạp chí Văn hóa mời quý thính giả theo dõi. Lê Phước giới thiệu Nguyễn Đình Chiểu, sáng mãi tấm gương trí thức dấn thân. Mời quý vị theo dõi trong chương trình ngày mai. Bây giờ xin tạm biệt quý thính giả qua nhạc phẩm Backstage qua tiếng hát của Sarah Carlier.
In the backstage of a mind, everything is so different from what you can see. With your clear eyes, in the backstage of a mind, in the backstage of a mind, it's easier to face the hard stages of my life. Okay, it's not the real life. Sometimes it's my life, and I see the world through a door very ajar. But this narrow space does not prevent me from seeing things I don't want to see. This is why sometimes I close the door and go back, go back, go back in the back. In the backstage of my mind, I try to be alone in the dark and exposed in front of you. Okay, it's not the real life, but sometimes it's my life, and I see the world.